Kính thưa cộng đoàn, đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay, khắp nơi trên thế giới, người ta tiễn năm cũ và đón chào năm mới. Những người đoàn người lũ lượt kéo về các quảng trường, các trung tâm thành phố như là muốn bày tỏ niềm vui đón chào một năm mới và tống tiễn tất cả những gì là kém may mắn, tất cả những gì không đem lại bình an, hạnh phúc cho con người. Những lời cầu chúc tốt đẹp được trao cho nhau coi như là một niềm hy vọng, là sự bình an, là việc làm ổn định sẽ đến với mọi người trong thời gian tới. Và đối với chúng ta, ngày đầu tiên của năm mới được dành để kính danh thánh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đồng thời, đó cũng là ngày để cầu bình an cho thế giới, cầu bình an cho suốt một năm. Vậy thì có cái mối liên hệ nào giữa phúc lành của Thiên Chúa và vai trò của Mẹ Maria? Có mối liên hệ nào giữa ơn bình an và sự bảo vệ chở che của Mẹ dành cho mỗi người chúng ta, dành cho thế giới? Thưa cộng đoàn, 8 ngày trước chúng ta mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta thông qua sự cưu mang và sinh hạ của Mẹ Maria. Đối với Mẹ, đây là một đặc ân vô cùng lớn lao, bởi vì một người phàm, một người phận nhỏ lại được chọn là mẹ của con Thiên Chúa. Và về phần chúng ta, những lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat nói lên tất cả tầm quan trọng đặc biệt của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người đã ảnh hưởng như thế nào đến phần phúc của nhân loại. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được làm ơn nghĩa tử, nghĩa là được làm con Thiên Chúa. Qua Mẹ Maria, Chúa Giêsu Kitô đã dẫn đưa nhân loại từ tình trạng con cái tội lỗi đến địa vị của những người được làm con Chúa, để chúng ta có thể kêu lên Cha ơi. Và cũng qua mầu nhiệm nhập thể đó, chúng ta được thừa hưởng gia sản phúc lành, chính là sự sống đời đời và ơn bình an mà Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại, đem đến cho chính ta, chúng ta. Chính vì thế, khi chúng ta cử hành niềm vui mầu nhiệm Giáng sinh, thì chúng ta không thể nào không tôn vinh người mẹ của Ngài, tức là Mẹ Maria, mẹ của con Thiên Chúa. Bằng kinh nghiệm đúc kết qua bao đời, người xưa quả là có lý khi nói phúc đức tại mẫu, nghĩa là con cái có trở thành người tốt, người hữu ích cho gia đình và xã hội thì phần lớn công lao do sự sinh thành dưỡng dục của người mẹ. Nếu chúng ta áp dụng vào vai trò của Mẹ Maria thì câu nói đó mới bộc lộ trọn vẹn ý nghĩa, bởi vì người con của mẹ cũng là con của Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, sẽ làm cho nhân loại tất cả những điều kỳ diệu lớn lao. Mẹ Maria đã hạ sinh cho nhân loại, cho chúng ta nguồn ơn phúc của Thiên Chúa, và tại cánh đồng Bethlehem, các mục đồng nghèo hèn đã được sứ thần loan tin: này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em. Những người chăn chiên nghèo hèn đã đến gặp hài nhi và lòng đầy niềm vui họ chúc tụng Thiên Chúa. Cũng trong đêm Đức Mẹ hạ sinh con Thiên Chúa, các thiên thần ca vang lời ngợi khen, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Lời các thiên thần mừng con Thiên Chúa làm người cũng là niềm vui, là tin vui cho nhân loại, vì Chúa đã trao cho chúng ta ơn bình an, chính là quả phúc từ lòng Đức Maria. Nhìn ở khía cạnh khác, Đức Maria là người mẹ tạo ra một khúc ngoặt mới trong ký ức của nhân loại. Khi Ngài suy đi gẫm lại những kỷ niệm về hài nhi, ký ức về ơn Chúa, về những điều tốt đẹp, những việc kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện khi sai con của Ngài đến ở giữa chúng ta, đó là thời đại mới, thời đại của lòng thương xót trên các tội nhân, thời đại của hòa giải, của những người nghèo hèn được lắng nghe tin vui, và nhất là thời tái sinh kẻ chết vào sự sống mới. Thưa cộng đoàn, nếu ký ức là những kỷ niệm, là những gì còn lại ở trong tâm trí của con người, thì bên cạnh những điều tốt đẹp của lòng bao dung, xả kỳ bác ái, của tình cha nghĩa mẹ, của tình bằng hữu chân chính, vân vân, thì chúng ta thấy ký ức của nhân loại hay của mỗi người chúng ta còn ghi dấu những vết thương của chiến tranh, của bạo lực, của bạo hành, của thù hận, vì giết chóc và nghèo đói, cũng như là của tinh thần bất khoan dung. Bởi vậy, việc xây dựng cuộc sống an bình cũng đồng nghĩa với việc tạo ra những ký ức tốt đẹp. Chúng ta có thể tự hỏi ở trước những giây phút, trong những giây phút của một năm mới, thầy cô giáo cần làm gì để xây dựng một ký ức sống động cho học sinh? Thầy thuốc cần làm những gì để đem lại ký ức tốt đẹp cho những người bệnh? Và cha mẹ nên làm gì để con cái có những kỷ niệm an bình trong lòng? Cũng như con cái cần hành động thế nào để ông bà cha mẹ được thanh thản, an vui tuổi già? Chính quyền, những người lãnh đạo đất nước cần làm gì để cho dân được có cuộc sống thực sự an vui? Đó là những điều mà chúng ta thấy như là điều kiện đi kèm với sự bình an, sự hạnh phúc của mọi người. Và bình an, hạnh phúc của con người không chỉ do con người, nỗ lực của con người có thể đem lại cho bản thân, cho mọi người, mà nó phụ thuộc vào Thiên Chúa. Đó là điều chúng ta tin chắc chắn. Như mẹ Maria đã khắc ghi trong lòng những việc kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện cho mẹ, lời Chúa ngày đầu năm cũng khuyến khích chúng ta lưu lại những kỷ niệm tốt nơi tâm hồn mình và tha nhân, dựa trên lời nói và hành động của Chúa Giêsu đã thực hiện, nghĩa là chúng ta biết đón nhận lời và phúc lành từ con Thiên Chúa nhờ sự trợ giúp của Đức Maria. Thưa cộng đoàn, hôm nay cũng là ngày kỷ niệm lần thứ 50 ngày Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục lập ra để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Năm 1967, Đức Thánh Cha đã đặt thế giới dưới sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa để xin Mẹ chuyển cầu ơn bình an cho nhân loại. Chính vì thế, ngày đầu tiên của năm mới, tâm tình xứng hợp nhất chúng ta cần có là cùng với Mẹ tín thác vào danh thánh Thiên Chúa, đồng thời trông cậy vào sự bảo trợ của Nữ Vương Hòa Bình. Danh Thánh Chúa và sự bảo trợ từ mẫu của mẹ Maria sẽ là điểm tựa vững chắc giúp chúng ta biết hoán cải đời sống, thanh tẩy ký ức để có được bình an nội tâm. Xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria ban cho mỗi người chúng ta, ban cho gia đình chúng ta và thế giới muôn phúc lành, để nhờ đó chúng ta cũng biết đem bình an của Chúa đến cho mọi người. Và chúng ta cũng cầu xin mẹ Maria trở thành người bảo trợ cho đời sống mỗi người chúng ta, để bình an ở dưới thế cũng sẽ là bình an nơi thiên quốc, nơi chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời.